Phong hỏa hí chư hầu, Chu U Vương nổi lửa đùa với chư hầu. Năm 781 đến năm 771 trước Tây lịch. Nguyên văn: Tánh Cơ, danh Cung Niết, Tây Chu vong quốc Hôn Quân, Bao Quốc hiến nhất mỹ nữ, danh Bao Tự. Tuy mỹ nhi vô tiếu dung, U Vương thậm sủng chi. Thiên Vương bách kế, bác kỳ nhất tiếu, chung bất như nguyện. Hữu nhân hiến kế viết, thiên hạ thái bình, phong hỏa câu tức, như cử phong hỏa, chư hầu bôn chí, bao hậu tất tiếu. Ư thị U Vương nhiên khởi lan yên, chư hầu tri vương hữu nan, toại xuất đại quân, trì bôn kinh thành cần vương. Bao Tự nhất kiến, thiên quân vạn mã, hữu bài sang đảo hải chi thế, nải khai nhan đại tiếu. Chư hầu vấn vương viết, hà sự? Vương viết, vi bác vương hậu nhất tiếu nhĩ. Chư hầu tảo hương nhi quy, hậu thân hầu tá quyển nhung chi binh, công U Vương, tái cử yên hỏa. Chư hầu vô nhất chí giả, vương bị thí ư ly sơn, Tây Chu vong, Đông Chu lập, kiến đô ư Lạc Dương. Lược nghĩa: Chu U Vương họ Cơ, tên Cung Niết, là vị Hôn Quân làm mất nước Tây Chu. Bao Quốc hiến một mỹ nhân tên Bao Tự. Tuy Bao Tự đẹp nhưng không cười, U Vương rất thương yêu Bao Tự, tìm trăm ngàn kế để nàng nở một nụ cười, nhưng đều không được như nguyện. Có người hiến kế rằng, thiên hạ thái bình, phong hỏa đều tắt, nếu đốt phong hỏa, chư hầu vội đến, tức Bao Tự sẽ cười. Cho nên U Vương đốt lửa, các chư hầu tưởng nhà vua gặp nạn. Do đó, thống lãnh đại binh gấp rút về thành cứu vua. Bao Tự nhìn thấy thiên quân vạn mã, giống như nước chảy ào ạt tới nơi, nàng ta mới vui cười. Đến nơi, chư hầu hỏi nhà vua, việc gì xảy ra? Nhà vua đáp, vì muốn hoàng hậu cười, thế thôi. Chư hầu lặng lẽ ra về. Sau đó thân hầu mượn binh Quyển Nhung đánh U Vương. Nhà vua đốt lửa, nhưng không một chư hầu nào đến. Nhà vua bị giết chết tại Ly Sơn. Nhà Tây Chu kết thúc, dời đô đến Lạc Dương, lập nhà Đông Chu. Giảng giải: Thủy Kính Hội Thiên Lục là bút pháp của thời Xuân Thu. Thiện là pháp, chúng ta nên học theo. Ác là giới, chúng ta nên giới trừ những tập khí ác đó. Thiện và ác đều là mô phạm cho chúng ta. Tốt có mô phỏng tốt, cái thiện nhất và cái ác nhất đều đề cập ra để chúng ta nghiên cứu. Hôm nay giảng về Chu U Vương, vua họ Cơ, tên Cung Niết, là một vị Hôn Quân đời Tây Chu. Nhà vua làm mất Giang Sơn. Vì sao nhà vua gọi là U Vương? U là không có quang minh, không có trí huệ, là một vị vua hắc ám ngu si. Nhà vua không có chánh tri chánh kiến, mà có tà tri tà kiến. Lúc bấy giờ, nước Bao hiến một mỹ nhân tên là Bao Tự, tướng mạo rất đẹp, nhưng trong lòng rất nham hiểm thâm độc, vì nàng là do rồng độc sinh ra. Độc của nàng làm cho Giang Sơn nhà Chu sụp đổ. Chu U Vương đặc biệt yêu thương nàng ta, nàng muốn gì nhà vua đều chiều cả, nói gì nhà vua cũng nghe, làm gì nhà vua cũng chiều chuộng nàng. Nhưng tánh Bao Tự rất quái gở, rất nghiêm nghị, không bao giờ nở nụ cười. Chu U Vương dùng đủ mọi kế khiến nàng vui vẻ, nhưng nàng không hề nhếch miệng cười. Do đó có người dâng kế nói rằng, hiện thời thiên hạ thái bình, đã lâu rồi chúng ta không có nổi lửa để báo động. Nay nếu nhà vua đốt lửa báo động, các chư hầu sẽ đổ xô nhau kéo đến tới tấp, tức thì hoàng hậu sẽ vui cười ngay. Phong hỏa là một phương pháp làm dấu hiệu báo động ngày xưa. Thí dụ như nhà vua có gì muốn trình báo mà các nước chư hầu thì ở xa, nếu cưỡi ngựa thông báo thì rất chậm, cho nên truyền tin bằng cách đốt lửa tỏa khói lan. Vì nếu đốt lửa tức sẽ có khói. Nghe nói khói phong làm bằng phân của chó sói, hễ đốt phân ấy lên sẽ tỏa khói rất mạnh mẽ, bay vượt lên cao, xa mấy chục dặm vẫn thấy được. cho nên người xưa dùng nó để báo hiệu khi gặp nguy hiểm. Nếu như vua có sự nguy hiểm gì thì đốt lửa khiến khói bốc lên để thông báo cho các chư hầu, bảo họ đem binh lại cứu trợ. Nhưng Chu U Vương không nghĩ đến sự quan trọng của việc đốt lửa, là không được tùy tiện đùa giỡn với các chư hầu, bèn làm y theo kế, đốt lửa báo động. Khi vua báo động, các chư hầu thấy vậy, tưởng nhà vua có nguy cơ cầu trợ giúp, nên đem binh đến kinh thành cứu giúp vua. Vì cứu binh như cứu lửa, nên các chư hầu ào ạt kéo đến. Nhưng đến nơi họ không thấy gì cả, chỉ thấy Chu U Vương và Bao Tử ở trên thành, mà Bao Tử lại cười ha hả. Các chư hầu hỏi nhà vua:
"Vua có chuyện gì mà đốt lửa thế?"
Nhà vua đáp:
"Chẳng có việc gì cả, thiên hạ thái bình đã lâu. Này chúng ta thử tập luyện quân sự vậy. Vả lại quý vị đã đến đây, chúng ta gặp nhau như vậy, hoàng hậu Bao Tử cũng vui vẻ lắm rồi. Ta chỉ muốn nàng tươi cười, cho nên mời quý vị đến đây cùng nhau hội họp đó thôi."
Các chư hầu nghe vậy, nghĩ rằng quả thật là vua giỡn cợt với họ, coi họ không ra gì, bèn lẳng lặng ra về. Ra về không sao, nhưng về sau sự thật có chuyện xảy ra, là thân hầu mượn binh của Khuyển Nhung đến đánh Chu U Vương. Chu U Vương không đủ sức kháng cự, các chư hầu cũng không ai đến cứu giúp, nên bị bại trận. Nhà vua chết tại Ly Sơn, Bao Tử bị bắt, kinh thành điêu tàn, Tây Chu đến đây bị diệt vong. Sau về đô về Lạc Dương, xưng là Đông Chu. Như vậy Chu U Vương do chữ U nghĩa là tối tăm, nên chúng ta biết rằng nhà vua là một vị hôn quân, không hiểu rõ vấn đề mà đòi làm tỉnh trưởng, làm vua, làm tổng thống, chỉ biết sủng ái Bao Tử, vì vậy mới bị mất nước. Lời bình: mạo mỹ tâm độc, ngộ quốc hại phu, U Vương vô đạo, Bao Tử nhược hồ, thái bình cử hỏa, hí lộng chư hầu, kỳ bác nhất tiếu, giang sơn tùy hu. Nghĩa là: người đẹp tâm ác, tổn nước hại chồng, U Vương vô đạo, Bao Tử hồ ly, thái bình nổi lửa, đùa với chư hầu, vì một tiếng cười mất cả giang sơn. Mạo mỹ tâm độc, ngộ quốc hại phu, nghĩa là Bao Tử tướng mạo mỹ miều, nhưng tâm địa rất độc ác. Nàng không màng đến sự an nguy của quốc gia, hại ngay cả chồng là Chu U Vương. U Vương vô đạo, Bao Tử nhược hồ, nghĩa là Chu U Vương là một vị hôn quân vô đạo, không biết bình trị thiên hạ. Còn Bao Tử là một con hồ ly, không có bản lãnh. Thái bình cử hỏa, hí lộng chư hầu, nghĩa là lúc thái bình mà đốt lửa, nhà vua cho đó là trò chơi, lấy đó làm chuyện vui cười để đùa giỡn với chư hầu. Kỳ bác nhất tiếu, giang sơn tùy hu, nghĩa là chỉ vì muốn cho Bao Tử vui cười mà vua đánh mất giang sơn. Lại có kể rằng: đau thương nhập khố khánh thăng bình, mã phóng nam sơn thiên địa tình, hí lộng chư hầu cử phong hỏa, chuyên sủng Bao Tử tiếu tự nghinh, hôn quân vong quốc giai như thử, anh hùng sang nghiệp dị tục lưu, tự cổ mỹ nữ danh hòa thủy, khuynh quốc khuynh thành vi đa tình. Nghĩa là: gươm đao vào kho đón thái bình, thả ngựa nam sơn tình trời đất, đùa giỡn chư hầu nổi lửa đài, sủng ái Bao Tử bật tiếng cười, hôn quân mất nước là như thế, anh hùng lập nghiệp khác dòng đời. Từ xưa mỹ nữ danh họa hoạn, nghiêng nước ngã thành do đa tình. Đau thương nhập khố khánh thăng bình, nghĩa là lúc đó thiên hạ rất thái bình, nên nói rằng cho gươm vào kho, thả ngựa về Nam Sơn. Ý nói hiện thời thái bình, nên không cần gươm đao ngựa chiến nữa. Mã phóng Nam Sơn thiên địa tình, nghĩa là thiên địa rất sáng sủa, biểu hiện không có tai nạn, ngựa tác chiến được nghỉ ngơi, ăn cỏ ở Nam Sơn. Hí lộng chư hầu cử phong hỏa, nghĩa là vì muốn cho Bao Tử cười mà Chu U Vương đốt lửa, đùa giỡn với chư hầu. Chuyên sủng Bao Tử tiếu mục nghinh, nghĩa là Bao Tử thấy các chư hầu đến, rất vui vẻ cười xòa tiếp đón sự lăng xăng của chư hầu. Hôn quân vong quốc dài như thử, nghĩa là từ xưa đến nay các hôn quân đều như vậy, đều vì trầm mê tủ sắc mà mất nước. Anh hùng sáng nghiệp dị tục lưu, nghĩa là bậc chân chính anh hùng, đại trượng phu thì khác với mọi người, đâu phải hôn trầm như vậy. Tự cổ mỹ nữ danh Hòa Thủy, nghĩa là ngày xưa đa số hôn quân vì mê tủ sắc mà mất nước, nên đàn bà là hỏa hoạn mà biến thành một danh từ thông dụng. Khuynh nước khuynh thành vi đa tình, nghĩa là nàng Bao Tử đa tình mê hoặc nhà vua, khiến vua không biết gì cả, vua chỉ biết tham mê tủ sắc, do đó Giang Sơn cũng mất luôn. Ghi chú: vì sao Thân Hầu mượn binh Khuyển Nhung tới đánh Chu U Vương? Vì nhà vua sủng ái nàng Bao Tử, nên phế đương kim hoàng hậu là Thân Hậu, xuất đuổi thái tử con của Thân Hậu mà lập Bao Tử làm hoàng hậu, còn lập con của Bao Tử tức là Bá Phục làm thái tử. Hơn nữa U Vương đốt lửa hí lộng chư hầu, lại nghe lời gièm pha của khanh tướng Thạch Phụ. Các điều này là nguyên do khiến cha của Thân Hậu tức giận, nên mới mượn binh của Khuyển Nhung tới công kích Chu U Vương. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 3 tháng 10 năm 1987.